vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thế thì cái lệnh hạn chế cấp 4 này nó sẽ ảnh hưởng đến những người trong cộng đồng người Việt, nhất là những người mà đang bị cách ly vì COVID-19 như thế nào thưa ông? Chúng tôi được biết là ngay trong cái thời gian mà Melbourne bị hạn chế cấp 3 vừa rồi đây đó, thì nhiều người Việt phải cách ly bởi vì bị nhiễm COVID hay là vì đã tiếp xúc hoặc là đã có mặt tại những nơi có người bệnh hiện diện v.v. cũng đã gặp rất nhiều khó khăn phải không thưa ông?
Dạ thưa, rất đúng kính thưa chị. Thật sự cái luật mới nó rất là khó, cho nên chúng tôi cũng đang theo dõi để mà xin cái sự cố vấn từ bên Bộ Y tế, nhờ Bộ Y tế và Bộ Nhân dụng để cho chúng tôi biết cái cách nào rõ để hỗ trợ đồng bào chúng ta. Thì nhân cái dịp này, chúng tôi cảm ơn cái câu hỏi này của chị rất là nhiều. Tôi xin thưa với toàn thể đồng bào ở tại nhà, nhân cơ hội để chúng tôi xin khuyên toàn thể quý vị, chúng ta phải cẩn thận, tuyệt đối phải cẩn thận. Khi mà quý vị cách ly thì quý vị vui lòng hay ở nhà toàn thể gia đình quý vị vui lòng ở nhà giùm. Tại vì quý vị bảo vệ cho quý vị mà quý vị phải bảo vệ cho xã hội bên ngoài nữa. Lý do nó có rất nhiều lý do kính thưa chị, ngay cả những người cách ly có thể họ không có tuân thủ nó đúng theo cái vấn đề cái luật cách ly. Có thể những người hãng xưởng, chủ hãng xưởng họ đòi hỏi những người công nhân phải đến đi làm trong lúc đó họ bị positive, họ đã bị dương tính rồi mà còn kêu người ta đi làm. Cái điều này nó rất là nguy hại. Và hơn thế nữa là ngay cả trong những cái hãng làm, thì như đặc biệt là những cái hãng thịt làm, nhiều khi mình bệnh, mình có những cái symptom, tức là những cái triệu chứng, rồi mình không có đi thử, mình vô đó mình làm. Tại vì người Việt của chúng ta có câu là tay nhà tay làm hàm nhai, cho nên nó không làm là không có ăn, cho nên phải đi làm. Làm những cái công việc mà casual hay là làm những công việc mà nó không phải permanent, cho nên buộc phải đi làm gì hơi sổ mũi hay là nó có những triệu chứng đáng lẽ ra chúng ta phải đi thử, mà chúng ta không thử, chúng ta đi vào đó. Cho nên hiện bây giờ cái cộng đồng của chúng ta bị lây nhiễm rất là nhiều. Chúng tôi thật sự rất là đau buồn khi biết được cái cộng đồng của chúng ta bị cao giống như vậy. Nhưng một đằng khác, chúng tôi thật sự đây là cái vấn đề tai nạn không ai muốn cả. Trong cái thời điểm này, chúng tôi vẫn năng nổ để mà kêu gọi các anh chị em tình nguyện viên để có thể giúp đỡ đồng bào khi mà bị dương tính giống như vậy. Tại vì khi mà bị dương tính, quý vị không ra khỏi nhà được, thì anh em chúng tôi trong cộng đồng làm gì? Nó là phải là kêu gọi tất cả các anh em chị em tình nguyện viên để mua thực phẩm đem đến từng nhà, hoặc giả là đi những cái form đó để giúp đồng bào của chúng ta tại nhà, để cho quý vị có thể xin 300 đồng hoặc là 1.500 đồng. Đó, thì cái đó là những cái việc mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi muốn tiếp tục sẽ làm những cái việc này cho đồng bào chúng ta, vì chúng ta hiểu rằng cái nạn lây nhiễm hiện giờ nó không có ngừng mà nó còn tiếp tục nó diễn ra. Cho nên thưa với quý vị, tôi thiết tha kêu gọi trong cộng đồng của chúng ta hãy tuân thủ cho nó đúng những cái lời khuyến cáo và lời kêu gọi của Sở Y tế của Victoria này, để chúng ta phải ngăn chặn cái vấn đề lây lan kính thưa chị.
Dạ vâng, dạ. Thưa ông, ông vừa cho biết là cộng đồng người Việt tự do Victoria đã giúp đỡ những cái người cộng đồng, những người bị nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và vận dụng các cái những vị thiện nguyện viên để mà tiếp tay trong cái chuyện cung cấp thực phẩm, thuốc men chẳng hạn cho những vị này. Và chúng tôi cũng được biết là một số hội đồng thành phố cũng đang có những cái biện pháp để mà trợ giúp cho những người đang tự cách ly. Thưa ông, có thể cho biết những biện pháp là gì và đó là những thành phố nào?
Dạ thưa chị, thì hiện bây giờ những người mà bị nhiễm đa phần là tất cả những thành phố, hội đồng thành phố họ đều có người bị nhiễm rồi, chỉ nhiều hoặc là ít thôi kính thưa chị. Nhưng mà những nơi mà chúng tôi biết nó rõ ràng là hội đồng thành phố họ hỗ trợ đó là ở tại Yarra City, Maribyrnong và ở San Oban, thì nơi đó nó đang kín liếu chặt chẽ với lại người Việt của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa đó là họ chỉ cung cấp thực phẩm hay là những cái hand sanitizer hay là mask hay là bao tay đại khái là giống như vậy. Thì chúng ta cần, nếu mà chúng ta bị positive và bị dương tính á, thì họ sẽ cung cấp những cái việc đó cho quý vị.
Như vậy thì xin ông nhắc lại những cái dịch vụ mà cộng đồng bây giờ hiện đang giúp đỡ cho những người Việt bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đó là những dịch vụ gì và làm sao có thể nhờ quý vị giúp đỡ được ạ?
Dạ kính thưa chị, đây là những cái dịch vụ mà chúng tôi có thể giúp quý vị. Khi mà quý vị mà đã bị dương tính rồi và nằm trong cái hoàn cảnh mà không có đi mua thực phẩm được đó, thì cộng đồng sẽ cung cấp thực phẩm cho quý vị. Thực phẩm cộng đồng cung cấp gồm có những gì? Kính thưa quý vị, nó gồm có ví dụ như trứng nè, bánh mì nè, mì gói nè, hay là rice noodle, tức là cái đó là bún ha quý vị ha. Rồi kế đến là ví dụ như chúng ta có thịt heo nè, thịt gà, thịt bò nè, rồi sau đó chúng ta có những cái trái cây, không phải trái cây mà giống như rau cải nó cũng đúng theo cái Việt Nam của mình. Sau đó chúng ta có mật ong hoặc là có chanh, có cam và có gừng.
Đó là về phần thực phẩm. Còn thuốc men thì sao thưa ông, đối với những người mà tự cách ly chẳng hạn, mà bây giờ trong nhà chỉ có một mình thôi, không thể ra khỏi nhà mua thuốc men để mà trị bệnh chẳng hạn, thì phải làm sao thưa ông?
Kính thưa chị, những cái trường hợp đó, thí dụ như quý vị cần thuốc men mà quý vị không mua được, hoặc giả là quý vị cần bao tay hay là cần ví dụ như hand sanitizer hay là cần mask, quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi vì nói rằng chúng tôi đang chăm sóc những người ở nhà mà chúng tôi cần những dụng cụ này. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà mua những cái dụng cụ đó để hỗ trợ cho quý vị. Và tất cả những cái việc mà chúng tôi hỗ trợ cho quý vị, chúng tôi xin thương là chúng quý vị không cần phải trả bất cứ một đồng nào cả. Và xin thưa luôn là giờ phút này chúng ta không có phân biệt là quý vị là người thường tú nhân ở đây hay là quý vị là những người Úc ở đây. Quý vị là người Việt, là đồng bào của chúng tôi thì chúng tôi hỗ trợ trước.
Vâng, quý vị cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đó là từ tiền túi của quý vị hay là từ cái quỹ của cộng đồng hay là qua cái ngân sách của chính phủ Victoria thưa ông?
Kính thưa chị, nó có hai phần. Một là từ cái ngân sách của cộng đồng, hai là nó qua những cái sự hỗ trợ nhỏ nhỏ từ một số cái bộ, tức là department ở bên Bộ Y tế của chính phủ. Nhưng mà cái số tiền này nó cũng chỉ rất là nhỏ thôi. Phần còn lại thì cộng đồng sẽ bao. Thì cái khả năng tài chính của cộng đồng nó không phải nó dồi dào. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng sống vượt biên, chúng ta biết cái sự gian nan nó như thế nào. Đây là cái lúc mà đồng bào chúng ta cần sự hỗ trợ của chúng ta. Cho nên cộng đồng của chúng ta giàu khó nhưng như thế nào thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà hỗ trợ quý vị. Nhưng chúng tôi chỉ kêu gọi là quý vị tuân thủ cho nó đúng những cái lời khuyến cáo của Bộ Y tế và cũng giống như chính phủ Victoria đây mà thôi. Hy vọng là cái sự giúp đỡ này sẽ giúp chúng ta để mà qua khỏi cái cơn hoạn nạn này, thưa chị.
Thưa làm sao sẽ liên lạc được với cộng đồng người Việt tự do Victoria?
Cái người đầu tiên là quý vị có thể liên lạc với tôi, đó là Nguyễn Nhất Bền qua số điện thoại là 0411616453, hoặc giả là quý vị có thể liên lạc với lại chị Celia Trần. Chị Celia Trần qua số điện thoại là 0411715406. Và người thứ ba quý vị có thể liên lạc là chị Thiên Giang qua số điện thoại là 0413865750.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.